Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Hôm nay thứ Năm, mùng 9 tháng 5, sau phần tin tức và mục gặp Đức Giáo Hoàng, Kim Loan sẽ gửi đến quý vị chứng từ chung thủy của ông bà Antonio và Giovanna Volpe sau hơn 70 năm sống đời vợ chồng với 8 đứa con, 11 cháu và 12 chắt. Và sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với một bước theo thầy do Hồng Ân phụ trách, nói về đề tài tin tưởng vào sự quan phòng của Thiên Chúa. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Linh Tiến Khải và Mai Anh đọc tin tức.
Vatican, Đức Thánh Cha Francisco nhắc nhở các bề trên tổng quyền thực thi quyền bính trong hội dòng như một công tác phục vụ và có cùng cảm thức với giáo hội. Ngài bày tỏ lập trường trên đây trong buổi tiếp kiến sáng hôm qua, mùng 8 tháng 5, dành cho 900 nữ bề trên tổng quyền vừa kết thúc đại hội tại Roma từ ngày mùng 3 đến mùng 7 tháng 5 vừa qua. Ngỏ lời trong dịp này, Đức Thánh Cha mời gọi các bề trên hãy giúp cộng đoàn dòng của mình ra khỏi chính mình và hành trình trên con đường thờ lạy Chúa và phục vụ qua ba cột trụ của đời sống thánh hiến: vâng phục, thanh bần và khiết tịnh. Ngài đặc biệt nhấn mạnh đến việc thực thi quyền bính cũng là chủ đề của đại hội vừa qua của các bề trên tổng quyền, dịch vụ quyền bính theo tin mừng. Đức Thánh Cha nói, chúng ta không bao giờ được quên rằng quyền bính đích thực ở bất kỳ cấp độ nào là một việc phục vụ có tột đỉnh sáng ngời trên thánh giá. Chúng ta hãy nghĩ đến thiệt hại mà những người nam nữ của giáo hội gây ra cho dân Chúa, những người chỉ lo tiến thân trên con đường sự nghiệp, những người chỉ lo leo lên các chức vị cao, họ lạm dụng dân Chúa, giáo hội, anh chị em mình, mà lẽ ra họ phải phục vụ như những bàn đạp để thỏa mãn những tham vọng cá nhân và tư lợi của họ. Những kẻ ấy gây thiệt hại rất lớn cho giáo hội.
Đức Thánh Cha nói thêm rằng, chị em hãy luôn biết thực thi quyền bính trong thái độ đồng hành, cảm thông, giúp đỡ, yêu mến, ôm ấp mọi người, nhất là những người cảm thấy cô độc, bị gạt bỏ, khô cằn ở ngoài lề hiện sinh của tâm hồn con người. Chúng ta hãy hướng nhìn về thập giá. Bất kỳ quyền bính nào của giáo hội đều ở nơi đó, nơi mà Đấng là Chúa đã trở thành đầy tớ, đến độ tận hiến toàn thân mình. Đức Thánh Cha cũng nhắc nhở các bề trên về đặc tính giáo hội của đời sống thánh hiến. Ơn gọi của chị em là một đoàn sủng cơ bản đối với hành trình của giáo hội, và mọi người nam nữ thánh hiến không thể không có cùng cảm thức với giáo hội. Sự đồng cảm này được biểu lộ trong niềm trung thành với huấn quyền của hội thánh, hiệp thông với các vị chủ chăn và với người kế nhiệm thánh Phêrô là giám mục Roma, dấu chỉ hữu hình của sự hiệp nhất. Đức Thánh Cha nhắc lại giáo huấn của Đức Phaolô VI theo đó thực là một sự tách biệt vô lý khi nghĩ rằng mình sống với Chúa Giêsu mà không có giáo hội. Theo Chúa Giêsu bên ngoài giáo hội, yêu mến Chúa Giêsu mà không yêu mến giáo hội. Chị em hãy cảm thấy trách nhiệm chăm sóc việc huấn luyện của hội dòng chị em trong đạo lý lành mạnh của giáo hội, trong niềm yêu mến giáo hội và trong tinh thần giáo hội.
Vatican, Tòa Thánh bác bỏ tin của giới báo chí về sự thiếu đối thoại và cộng tác giữa Bộ Giáo lý Đức tin và Bộ các dòng tu. Hôm mùng 6 tháng 5, nhiều báo chí đưa tin về bài giảng thánh lễ và cuộc gặp gỡ hôm Chủ nhật mùng 5 tháng 5 trước đó của Đức Hồng Y Charles Brass Davis, Tổng trưởng Bộ các dòng tu, với Đại hội 900 nữ bề trên tổng quyền các dòng nữ nhóm tại Roma từ ngày mùng 3 đến mùng 7 tháng 5 về đề tài thực thi quyền bính theo tin mừng. Báo chí giải thích lời của Đức Hồng Y Brass Davis và cho rằng Đức Hồng Y Tổng trưởng Bộ các dòng tu đã không được Bộ Giáo lý Đức tin tham khảo ý kiến trong tiến trình duyệt lại quy chế của Hội đồng lãnh đạo các nữ tu Hoa Kỳ trong thẩm định tổ chức này về đạo lý, vì hội đồng có nhiều lập trường không phù hợp với đạo lý của Hội Thánh. Trước tin tức trên đây, hôm mùng 7 tháng 5, phòng báo chí Tòa Thánh đã công bố thông cáo khẳng định rằng Bộ Giáo lý Đức tin và Bộ các dòng tu từ lâu đang cộng tác với nhau trong cái nhìn đổi mới thần học về đời tu trong giáo hội. Mối quan tâm của Tòa Thánh được biểu lộ một phần trong văn kiện thẩm định về Hội đồng lãnh đạo các nữ tu tại Hoa Kỳ. Vì Tòa Thánh muốn hỗ trợ ơn gọi cao quý và đẹp đẽ của tu sĩ để chứng tá hùng hồn của đời tu trì có thể triển nở trong giáo hội, hầu mưu ích cho các thế hệ mai sau.
Các sáng kiến của Tòa Thánh trong lĩnh vực này liên hệ trước tiên đến đức tin của giáo hội và sự biểu lộ đức tin trong đời sống giáo hội. Đức tin của giáo hội trong kế hoạch yêu thương của Chúa Cha, Đấng đã sai con của Ngài đến cứu độ chúng ta, trong sự linh hứng của Kinh Thánh, trong ơn Thánh nhờ các bí tích, trong bản chất của giáo hội được Thánh Linh hướng dẫn, chính là trọng tâm của các lời khuyên phúc âm. Chính niềm tin ấy làm cho bao nhiêu tu sĩ nam nữ hăng say đối với công lý và tìm cách biểu lộ qua đức bác ái tích cực đối với những người túng quẫn nhất. Các bình luận gần đây của các cơ quan truyền thông về những nhận xét của Đức Hồng Y João Brás de Avis, Tổng trưởng Bộ các dòng tu, hôm Chúa Nhật mùng 5 tháng 5 tại Đại hội của Liên hiệp Quốc tế các nữ bề trên tổng quyền, gợi ý cho rằng có sự bất đồng giữa Bộ Giáo lý Đức tin và Bộ các dòng tu trong lối tiếp cận về việc canh tân đời tu. Giải thích như thế về những nhận xét của Đức Hồng Y Avis thật là không đúng. Hai vị tổng trưởng của hai bộ đang làm việc chặt chẽ với nhau theo những trách nhiệm chuyên biệt của mình và đã cộng tác qua tiến trình thẩm định đạo lý về tổ chức Hội đồng lãnh đạo các nữ tu Hoa Kỳ. Hôm mùng 6 tháng 5, Đức Tổng giám mục Gerhard Müller, Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức tin, đã gặp gỡ Đức Hồng Y Brás de Avis và tái khẳng định quyết tâm chung trong việc đổi mới đời tu và đặc biệt là thẩm định đạo lý về Hội đồng lãnh đạo các nữ tu Hoa Kỳ và chương trình cải tổ cần thiết phù hợp với ước muốn của Đức Thánh Cha.
Washington, hôm qua mùng 8 tháng 5, Thẩm quyền thông tin tài chính gọi tắt là AIF của Tòa Thánh và Quốc gia thành Vatican đã ký kết hiệp định cộng tác với mạng chống các tội ác tài chính của Hoa Kỳ trong cuộc chiến chống rửa tiền và tài trợ khủng bố. Ông René Brinhardt, người Thụy Sĩ, giám đốc cơ quan AIF của Vatican, đã ký hiệp định cùng với bà Jennifer Chasky Calvary, giám đốc cơ quan tương đương của Bộ Tài chính Hoa Kỳ. Hiệp định thăng tiến sự cộng tác song phương qua việc trao đổi tin tức với nhau trong lĩnh vực tài chính. Ông Brinhardt nói, việc ký kết hiệp định cộng tác này chứng tỏ rõ ràng Tòa Thánh và Quốc gia thành Vatican nghiêm túc lãnh nhận trách nhiệm bài trừ nạn rửa tiền và việc tài trợ nạn khủng bố, và Vatican đang cộng tác ở cấp độ cao nhất. Vatican chứng tỏ là một đối tác đáng tin cậy trên bình diện quốc tế và dấn thân rõ rệt trong việc trao đổi các tin tức để ngăn chặn những hiện tượng vừa nói. Cơ quan AIF được thành lập năm 2010 tại Vatican và bắt đầu hoạt động từ tháng 4 năm 2011. Cơ quan này có thẩm quyền thông tin, duyệt xét và điều hành các hoạt động tài chính tại Vatican để phòng ngừa chống lại việc rửa tiền và tài trợ khủng bố.
Mexico, Đức cha Felipe Arismendi Esquivel, giám mục giáo phận San Cristóbal de las Casas ở miền Nam Mexico, tố giác sự gia tăng các cuộc bách hại chống người di dân do các băng đảng bất lương ở miền Palenque. Hãng tin Fides của Bộ Truyền giáo cho biết, hôm 28 tháng 4, nhiều người di dân tại nhà ga xe lửa Palenque đã bị các băng đảng bất lương bắt cóc giữa ban ngày. Không ai biết rõ có bao nhiêu người di dân bị bắt cóc như vậy. Linh mục Alberto Rafael Gomez, cha sở giáo xứ Palenque, đã báo động với Đức cha Arismendi Esquivel sau khi hay tin về những vụ bắt cóc ở nhà ga. Cha cho biết quân đội và cảnh sát Mexico đã mở ngay một cuộc hành quân để cứu giúp những người trẻ bị bắt cóc và đã giải thoát được một số thiếu nữ. Đức cha Esquivel cho biết nhiều người di dân bị bó buộc phải trả 100 Mỹ Kim cho những tên bất lương để có thể lên xe lửa mà không có giấy tờ. Trên đường đi, họ cũng không được bảo đảm nào chống lại những vụ trộm cắp hoặc những vụ bắt cóc do các nhóm bất lương khác thực hiện. Đức cha kêu gọi chính quyền Mexico hãy làm tất cả những gì có thể để ngăn cản tệ nạn này và chống lại các băng đảng tội phạm.
Vatican, sau 2 tháng bị tạm ngưng, vườn Vatican lại được mở cho du khách viếng thăm. Theo thông tin được phổ biến trên mạng của Bảo tàng Viện Vatican, từ ngày 6 tháng 5 vừa qua, cuộc viếng thăm tại vườn Vatican dành cho các nhóm du khách đã được mở lại. Hồi đầu tháng 3 vừa qua, việc viếng thăm vườn Vatican bị ngưng lại vì nhà trọ Thánh Marta gần đó trở thành nơi cư ngụ cho các hồng y tham dự mật nghị bầu giáo hoàng. Sau đó Đức Tân Giáo Hoàng tiếp tục cư ngụ tại nhà trọ Thánh Marta, nên việc viếng thăm tiếp tục bị ngưng lại vì lý do an ninh, và nay mới được mở lại.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây là một gặp Đức Giáo Hoàng.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, sáng thứ Tư hôm qua đã có hơn 100.000 tín hữu và du khách hành hương Nam Châu tham dự buổi tiếp kiến chung của Đức Thánh Cha Francisco tại quảng trường Thánh Phaero. Trong đó có 70.000 người chính thức ghi danh. Từ châu Mỹ Latin có các đoàn hành hương Colombia, Mexico và Venezuela. Từ Á Châu có các đoàn hành hương Iran, Trung Quốc, Ấn Độ, Indonesia và Philippines. Cũng có một phái đoàn tín hữu Việt Nam đến từ San Jose, do Đức ông Đa Minh Đỗ Văn Đĩnh hướng dẫn. Đức Thánh Cha đã ra quảng trường sớm hơn 45 phút để chào tín hữu và các đoàn hành hương, vì có rất nhiều bà mẹ đưa con cho Đức Thánh Cha hôn và chúc lành cho chúng, nên xe jeep chở ngài phải thường xuyên dừng lại. Một đôi khi có các tín hữu quen Đức Thánh Cha tại Tổng giáo phận Buenos Aires, nên ngài xuống khỏi xe chào và nói chuyện với họ. Sáng hôm qua khi xe jeep bắt đầu lên lối chính giữa, trông thấy những người tàn tật ngồi trên xe lăn, Đức Thánh Cha đã xuống xe tới chào, ôm hôn họ và chúc lành cho họ. Rồi ngài đi bộ lên tới khán đài. Một bé gái đã tặng Đức Thánh Cha một bó hoa huệ trắng, và ngài đem hoa tới đặt dưới chân tượng Đức Mẹ. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha đã tiếp tục khai triển đề tài Đức Tin theo Kinh Tin Kính. Ngài nói, anh chị em thân mến, mùa phục sinh mà chúng ta đang sống với niềm vui, được hướng dẫn bởi phụng vụ của giáo hội, là thời gian của Chúa Thánh Thần đã được Chúa Giê-xu bị đóng đinh và phục sinh trao ban cho chúng ta vô chừng mực. Thời gian ơn thánh này kết thúc với lễ ngũ tuần, trong đó giáo hội sống lại biến cố đổ thần khí xuống trên Đức Maria và các tông đồ đang cầm chí cầu nguyện trong nhà tiệc ly. Trả lời câu hỏi Chúa Thánh Thần là ai, Đức Thánh Cha nói.
Nel credo noi professiamo con fede, credo nello Spirito Santo che è Signore e dà la vita. La prima verità a cui aderiamo nel credo è che lo Spirito Santo è Kyrios, Signore.
Trong Kinh Tin Kính, chúng ta tuyên xưng với đức tin, tôi tin Chúa Thánh Thần là Chúa và là đấng ban sự sống. Sự thật đầu tiên mà chúng ta tin trong Kinh Tin Kính, đó là Chúa Thánh Thần là Kyrios, là Chúa. Điều này có nghĩa là người thực sự là Thiên Chúa, như Chúa Cha và Chúa Con. Thật thế Chúa Thánh Thần là ngôi ba của Thiên Chúa ba ngôi rất thánh. Người là ơn vĩ đại của Chúa Kitô phục sinh, rộng mở tâm trí chúng ta cho niềm tin nơi Đức Giê-xu, như người con đã được Thiên Chúa Cha gửi tới, và người hướng dẫn chúng ta đi vào trong tình bạn và sự hiệp thông với Thiên Chúa.
Tiếp tục bài huấn dụ, Đức Thánh Cha giải thích sự kiện Chúa Thánh Thần là suối nguồn bất tận sự sống của Thiên Chúa nơi chúng ta. Con người thuộc mọi thời đại và mọi nơi ước mong một cuộc sống tràn đầy và xinh đẹp, công bằng và tốt lành, một cuộc sống không bị đe dọa bởi cái chết, nhưng có thể chín mùi và lớn lên cho tới sự tràn đầy của nó. Con người giống như một khách lữ hành đi qua các sa mạc cuộc đời. Khát nước mát hằng sống vọt lên, có khả năng làm cho đã khát trong tận thẳm sâu, ước mong sâu đậm ánh sáng, tình yêu, vẻ đẹp và hòa bình. Tất cả chúng ta đều cảm nhận được ước mong đó, và Chúa Giê-xu ban cho chúng ta nước hằng sống này. Đó là Chúa Thánh Thần, đấng xuất phát từ Thiên Chúa Cha và là đấng mà Chúa Giê-xu đổ tràn đầy con tim chúng ta. Người nói, ta đến để ban cho chúng sự sống và sống dồi dào. Chúa Giêsu hứa ban cho người đàn bà xứ Samaria một nước hằng sống, dư dật và luôn mãi, và cho tất cả những ai nhận biết người như là người con được Thiên Chúa Cha gửi tới để cứu rỗi chúng ta. Đức Thánh Cha giải thích thêm điểm này như sau.
Gesù è venuto a donarci quest'acqua viva, che è lo Spirito Santo, perché la nostra vita sia guidata da Dio, sia animata da Dio, sia nutrita da Dio.
Chúa Giêsu đã đến để ban cho chúng ta nước hằng sống này là Chúa Thánh Thần, để cuộc sống của chúng ta được Thiên Chúa hướng dẫn, linh hoạt, dưỡng nuôi. Khi chúng ta nói rằng Kitô hữu là một người tinh thần, là chúng ta hiểu chính điều này. Kitô hữu là một người suy nghĩ và hành động theo Thiên Chúa, theo Chúa Thánh Thần. Nhưng tôi xin hỏi anh chị em một điều. Và chúng ta có suy nghĩ theo Thiên Chúa không? Chúng ta có hành động theo Thiên Chúa không? Hay là chúng ta để cho mình được hướng dẫn bởi biết bao sự vật thực sự không phải là Thiên Chúa? Mỗi người chúng ta phải trả lời điều đó trong tim của mình.
Đức Thánh Cha nói thêm trong bài huấn dụ, tới đây chúng ta phải tự hỏi xem tại sao nước này lại có thể làm cho chúng ta đã khát cho tới tận sâu thẳm tâm hồn. Chúng ta biết rằng nước thiết yếu cho sự sống, không có nước thì người ta chết. Nước giải khát, rửa sạch, khiến cho đất đai được phong phú. Trong thư gửi tín hữu Roma, chúng ta tìm thấy kiểu diễn tả này. Anh chị em hãy nghe rõ đây. Vì Thiên Chúa đã đổ tình yêu của người vào lòng chúng ta nhờ Thánh Thần mà người ban cho chúng ta. Đức Thánh Cha giải thích thêm.
L'acqua viva, lo Spirito Santo, dono del risorto che prende dimora in noi, ci purifica, ci illumina, ci rinnova, ci trasforma, perché ci rende partecipe della vita stessa di Dio che è amore.
Nước hằng sống, Chúa Thánh Thần là ơn của Chúa phục sinh ở trong chúng ta, thanh tẩy chúng ta, soi sáng chúng ta, canh tân chúng ta, biến đổi chúng ta, bởi vì người khiến cho chúng ta chia sẻ chính sự sống của Thiên Chúa là tình yêu. Vì thế tông đồ Phao-lô khẳng định rằng sự sống của Kitô hữu được thần khí và các hoa trái của người linh hoạt, đó là bác ái, hoan lạc, bình an, nhẫn nhục, nhân hậu, từ tâm, trung tín, hiền hòa, tiết độ. Chúa Thánh Thần dẫn đưa chúng ta vào trong sự sống thiên linh như con cái trong người con duy nhất. Trong một đoạn khác nữa của thư gửi tín hữu Roma mà chúng ta đã nhắc lại nhiều lần, Thánh Phao-lô tổng hợp điều đó với các lời này. Tất cả những ai được thần khí của Thiên Chúa hướng dẫn đều là con cái Thiên Chúa, và anh em đã nhận lấy thần khí khiến cho anh em trở thành nghĩa tử. Nhờ người chúng ta kêu lên, Abba, Cha ơi! Chính thần khí cùng với thần trí chúng ta chứng thực cho chúng ta rằng chúng ta là con cái Thiên Chúa. Nếu chúng ta là con cái thì cũng là thừa kế của Thiên Chúa, đồng thừa kế với Chúa Kitô. Nếu chúng ta thực sự tham dự vào các khổ đau của người, để cùng được chia sẻ vinh quang của người.
Đây là ơn quý trọng mà Chúa Thánh Thần đem vào trong con tim chúng ta. Đó là chính sự sống của Thiên Chúa, sự sống của các người con đích thực, một tương quan, tin tưởng, tự do và tín thác nơi tình yêu và nơi lòng thương xót của Thiên Chúa. Nó cũng có hiệu quả là một cái nhìn mới đối với những người khác, những người ở gần và những người ở xa, luôn luôn được coi như là các anh chị em trong Chúa Giêsu cần phải tôn trọng và yêu mến. Rồi Đức Thánh Cha kết luận bài huấn dụ như sau.
Lo Spirito Santo ci insegna a guardare con gli occhi di Cristo, a vivere la vita come l'ha vissuta Cristo, a comprendere la vita come l'ha compresa Cristo. Ecco perché l'acqua viva che è lo Spirito Santo disetta la nostra vita.
Chúa Thánh Thần dạy cho chúng ta biết nhìn với con mắt của Chúa Kitô, biết sống như Chúa Kitô đã sống, biết hiểu cuộc sống như Chúa Kitô đã hiểu. Đó là lý do tại sao nước hằng sống là Chúa Thánh Thần lại khiến cho đời sống chúng ta đã khát, bởi vì người nói với chúng ta rằng chúng ta được Thiên Chúa yêu thương như con cái, rằng chúng ta có thể yêu Thiên Chúa như con cái của người và với ơn của Chúa, chúng ta có thể sống như con cái của Thiên Chúa, như Chúa Giêsu. Và chúng ta có lắng nghe Chúa Thánh Thần nói với chúng ta, Thiên Chúa yêu con, người thương con. Còn chúng ta có thực sự yêu mến Thiên Chúa và tha nhân như Chúa Giê-xu không? Chúng ta hãy để cho Chúa Thánh Thần hướng dẫn, chúng ta hãy để cho người nói với con tim chúng ta, và người nói với chúng ta điều này, rằng Thiên Chúa là tình yêu, rằng người luôn luôn chờ đợi chúng ta, rằng người là cha và người yêu thương chúng ta như người cha đích thật, người thật sự yêu thương chúng ta, và điều này Chúa Thánh Thần chỉ nói với con tim thôi. Chúng ta hãy cảm nhận Chúa Thánh Thần, hãy lắng nghe Chúa Thánh Thần và hãy tiến bước trên con đường này của tình yêu, của lòng thương xót, của ơn tha thứ. Xin cảm ơn. Đức Thánh Cha đã chào tín hữu và chúc họ có những ngày hành hương tươi vui, sốt sắng và bổ ích. Sau cùng, Ngài đọc kinh lạy Cha và ban phép lành tỏa thánh cho mọi người.
Sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Pane nostrum quotidian da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, sed libera nos a malo.
Domino hobiscum.
Et cum spiritu tuo.
Sit nomen Domini benedictum.
Et hoc nunc et usque in saeculum.
Adiutorum nostrum in nomine Domini.
Qui feci caelum et terra.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.
Sau khi kết thúc buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha còn đứng bắt tay chào mấy chục giám mục Italia về Roma viếng mộ hai thánh Phêrô Phaolô và thăm tòa thánh. Đặc biệt, có một nhóm giám mục Mexico về thăm Đức Thánh Cha. Ngài cũng bắt tay và chào thăm các tín hữu đứng hai bên khán đài. Trước khi vào nội thành Vatican, Ngài còn xuống xe jeep tới chào hôn và nói chuyện với các người tàn tật ngồi trên xe lăn.
Trong phần thứ ba của chương trình, kính mời quý vị nghe Kim Loan thuật lại chứng từ chung thủy của ông bà Antonio và Giovanna Volpe sau hơn 70 năm sống đời vợ chồng với 8 đứa con, 11 đứa cháu và 12 chắt.
Bà Giovanna Banmieri, 89 tuổi, từ 71 năm qua sống cạnh ông Antonio Volpe, 93 tuổi. Ông bà vừa mừng lễ sắc 70 năm hôn phối và hy vọng sẽ tiến tế lễ bạch kim 75 năm hôn phối vào năm 2017. Hiện tại, hai ông bà sống tại La Mesia Terme thuộc vùng Calabria ở miền nam nước Ý. Ông bà sinh hạ 8 người con và có 11 đứa cháu cùng 12 đứa chắt. 71 năm sống sót, trải qua hai cuộc thế chiến 1914-1918 và 1939-1945, với không biết bao đối khổ, phân ly chia cách, và không thiếu những thăng trầm của vui buồn sướng khổ, cũng như những thuận hợp và bất đồng. Chính tâm tình tiếp nhận và tin tưởng lẫn nhau đã giúp hai ông bà thắng vượt mọi khó khăn nguy hiểm và thoát ra khỏi chúng một cách bằng an vô sự. Cuộc sống chung thủy của hai ông bà như một sứ điệp muốn nhắn gửi riêng đến các đôi vợ chồng trẻ trong xã hội ngày nay như sau. Các bạn hãy kiên nhẫn, hãy nghiêm túc và hãy luôn luôn tìm kiếm sự đồng thuận. Ngược dòng thời gian, vào ngày 1 tháng Giêng năm 1942, nơi nhà thờ xứ đạo, đôi bạn trẻ Giovanna và Antonio dõng dạc âu yếm nói lời thưa có trước mặt đức ông Antonio Genovese. Đó là thời gian ngay giữa lòng đệ nhị thế chiến. Chiến tranh đang mức độ tàn khốc, nhưng chàng Antonio quá nhung nhớ quê hương và người yêu bé nhỏ nơi quê nhà. Nhờ một chiến công chàng đạt được qua việc phá hủy một chiến xa của quân Đức, mà chàng nhận một giấy phép đặc biệt trở về quê để chấp nhoáng làm lễ cưới với nàng Giovanna. Tất cả biến cố vừa nói diễn ra trong vỏn vẹn vài ngày, bởi vì ngay sau đó, Antonio phải tức tốc lên đường trở lại quân ngũ, đang trấn đóng nơi mặt trận Hy Lạp. Một năm sau 1943, Antonio bị quân Đức bắt làm tù binh và bị nhốt vào một trại tù cải tạo. Cuộc sống khốn khổ không bút mực nào tả hết, đói rét và bị hành hung dở sống dở chết. Sau cùng nhờ quân đội Hoa Kỳ giải phóng, chàng Antonio sung sướng trở về quê Sambiase. Nơi đây chàng bắt đầu làm đủ thứ công việc, từ thợ hồ cho đến nghề nông. Điều đáng nói là cụ ông Antonio Volpe là một tín hữu công giáo sống đạo chân thành, trung tín và sốt sắng. Tới bao giờ sức lực còn cho phép, hàng năm cứ vào Chủ nhật cuối tháng 8, cụ đều làm một chuyến hành hương đi bộ tiến về đền thánh Đức Mẹ Visora ở Conflenti, cách Sambiase không xa. Đây là chuyến hành hương thể theo lời đã khấn hứa cùng Đức Mẹ Maria. Cụ Antonio giải thích, tôi đặc biệt có lòng kính mến Đức Mẹ Visora, bởi vì thân mẫu tôi và tôi, cả hai chúng tôi cùng khấn hứa với Đức Mẹ Visora rằng, nếu tôi sống sót trở về bằng an từ chiến tuyến, thì chúng tôi sẽ đích thân đến kính viếng Đức Mẹ để bày tỏ lòng tri ân cùng Đức Mẹ. Chưa hết, lòng trung thành sống đạo và kính mến Đức Mẹ Maria còn được cụ ông Antonio biểu lộ bằng cách đưa con cái đến nhà thờ vào đầu tháng 12 để tham dự tuần cử nhật chuẩn bị mừng lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm, mừng vào ngày 8 tháng 12. Trong khi đó, cụ bà Giovanna cũng đã từng làm việc vất vả trong thời gian đầu của cuộc sống lứa đôi, ngay giữa đệ nhị thế chiến 1939 đến 1945. Cụ bà nhớ lại những năm tháng khốn khổ ấy như sau. Tôi xoay sở làm đủ thứ nghề để kiếm chút tiền phụ giúp nuôi sống toàn gia đình, một gia đình đông con. Tôi không bao giờ được nghỉ ngơi giây lát. Ngay khi mang thai bụng đã lớn, tôi vẫn phải ra sông để giặt đồ. Lúc ấy tất cả đều giặt bằng tay. Cụ bà cũng đặc biệt bày tỏ niềm trìu mến yêu thương chồng. Sau 71 năm chung sống, cụ bà âu yếm nói về cụ ông như sau. Ông nhà tôi là bậc quân tử và là đấng trượng phu. Ông luôn trung tín yêu thương tôi và kề vai sát cánh bên tôi trong mọi thăng trầm của cuộc sống. Về phía 8 người con cũng không quên bày tỏ lòng tri ân thảo hiếu đối với cha mẹ già. Một người trong các con ông bà nói, một niềm vui lớn lao cho chúng tôi khi được quy tụ về nhà cha mẹ. Ngày nào không trông thấy mặt cha mẹ, thì tôi cảm thấy buồn buồn như thiếu thốn một cái gì đó. Đọc lời Chúa trong sách Huấn Ca, hãy nhớ đến cha mẹ con khi con ngồi giữa bậc quyền cao chức trọng, kẻo con quên mình đang ở trước mặt các vị ấy mà cư xử như một kẻ ngu đần, rồi con lại mơ ước phải chi mình đừng sinh ra và nguyền rủa ngày con chào đời. Người đã quen nói lời nhục mạ thì suốt đời không ai sửa dạy nổi. Người không chung thủy với vợ tự nhủ rằng, nào ai thấy nổi, bóng tối bao quanh ta, tường nhà che khuất ta, chẳng ai nhìn thấy, việc gì ta phải sợ, đứng tối cao chẳng chấp tội ta đâu. Ấy mắt người đời thì nó sợ, mà nào biết rằng mắt của Thiên Chúa sáng hơn mặt trời gấp vạn lần, người thấy rõ mọi đường nẻo phàm nhân và thấu suốt cả những nơi kín ẩn.
Trước khi kết thúc, kính mời quý vị theo dõi một bước theo Thầy do Hồng Ân phụ trách, tuần này nói về đề tài, tin tưởng vào sự quan phòng của Thiên Chúa.
Các bạn trẻ thân mến, người Việt Nam chúng ta thường nói, gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Vâng, khi con người sống chung với nhau, dù muốn hay không, hành vi của tôi vẫn ảnh hưởng đến người khác. vì một thiếu sót hay yếu đuối của tôi, nhiều người khác có thể sa ngã và rơi vào con đường tội lỗi. Ngày nay, với sự phát triển của các phương tiện truyền thông, gương xấu lan đi rất nhanh và len lỏi vào ngõ ngách của cuộc sống. Gương xấu dường như đã thấm vào bầu khí quyển và làm cho nhiều người sa ngã, đặc biệt là các bạn trẻ. Gương xấu đến từ gia đình, xã hội và cả giáo hội. Cha mẹ làm ăn bất chính khiến con cái mất niềm tin. Nhiều tu sĩ linh mục say mê vật chất khiến các tín hữu thất vọng. Nhiều tội ác xảy ra làm giới trẻ đánh mất niềm tin vào tình yêu. Vậy gương mẫu gương xấu là gì? Gương xấu là những lời nói và việc làm gây thiệt hại cho người khác. Gương mù gương xấu ví như hòn đá đặt giữa lối đi, làm cho người khác vấp ngã, nên dịp cho người khác phạm tội. Trước hết, có những gương xấu ngăn cản người khác làm việc lành. Đó có thể là những lời nói tiêu cực làm người khác nản lòng. Đó cũng có thể là lời nói khích bác làm người khác nhược chí. Ngoài ra, còn có những gương xấu làm hư trẻ nhỏ và những người yếu đuối và bé mòn. Trẻ nhỏ vốn hay bắt chước, do đó làm gương xấu trước mặt trẻ em là điều tai hại. Trẻ em có thể bị lây nhiễm những tật xấu của chúng ta ở độ tuổi rất nhỏ, do đó gương xấu có thể giết chết tâm hồn trong trắng các em. Đức Giê-xu lên án gay gắt những người làm gương mù gương xấu. Không thể không có những cớ làm cho người ta vấp ngã, nhưng khốn cho kẻ làm cớ cho người ta vấp ngã. Thà buộc cối đá lớn vào cổ nó và xôi xuống viện, còn lời cho nó hơn là để nó làm cớ cho một trong những kẻ bé mòn này vấp ngã. Đức Giê-xu đặc biệt lưu ý chúng ta là đừng làm gương xấu cho những kẻ bé mòn. Chúng ta không được hiểu kẻ bé mòn ở đây là trẻ con, ngây thơ yếu đuối, nhưng còn phải hiểu nghĩa rộng hơn. Đó là những anh chị em có đức tin yếu kém, cũng như các tông đồ và các môn đệ đầu tiên, chúng ta hết thảy là những người có đức tin yếu kém. Vì thế, chúng ta đều phải cảnh giác đối với việc làm gương xấu cho anh chị em, hoặc trước gương xấu anh chị em làm cho chúng ta. Vì hậu quả tai hại của gương xấu, Chúa Giê-xu không ngại dùng những hình ảnh nhấn mạnh như là thà buộc cối đá vào cổ mà ném xuống biển, còn hơn là phạm tội làm gương xấu. Ảnh hưởng gương xấu không chỉ trên cá nhân, mà còn lan rộng trên cả cộng đoàn nữa. Như thế, trở nên môn đệ Đức Giê-xu, nghĩa là chúng ta cần tránh làm gương mù gương xấu. Chúng ta cần ý thức trách nhiệm của mình là một thành viên kiến tạo nên xã hội. Chúng ta biết rằng, việc làm của chúng ta không chỉ ảnh hưởng đến bản thân mình, mà còn ảnh hưởng đến người khác, đặc biệt là những kẻ yếu đuối và bé mòn. Gia đình, giáo xứ, trường học và xã hội chỉ trở nên môi trường nuôi dưỡng nhân cách con người khi mỗi người ý thức về trách nhiệm sống của mình. Hơn nữa, là một người Kitô hữu, chúng ta cần sống bác ái với tha nhân. Tình yêu dành cho tha nhân khiến chúng ta phải suy nghĩ lại những lời nói và hành vi của mình. Chúng ta sẽ cảm thấy rất đau khổ khi vì chúng ta mà một anh chị em của chúng ta phải vấp ngã. Do đó, chúng ta phải thường xuyên xét lại xem liệu rằng lời nói và việc làm của tôi có làm người khác sa ngã không? Liệu những lời nói và việc làm của tôi có làm người khác xa Chúa và xa giáo hội không? Cuối cùng, là người Kitô hữu, chúng ta được mời gọi để sống và làm chứng cho tình yêu của Chúa thông qua những việc lành của chúng ta. Mỗi người Kitô hữu chúng ta đều được mời gọi để đem Chúa đến cho người khác. Và cách truyền giáo hữu hiệu nhất chính là ngang qua đời sống tốt lành của chúng ta. Đức Giáo hoàng Phaolô VI cho rằng, con người ngày hôm nay cần những chứng nhân hơn là thầy dạy. Nếu họ cần thầy dạy, thì những thầy dạy đó phải là chứng nhân. Quan điểm này cũng được Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô II lặp lại nhiều lần. Gương sáng có giá trị hơn tất cả mọi lời nói hay lời giảng. Quả thật, đời sống tốt lành của người tín hữu chính là lời giảng có giá trị nhất. Người ta chỉ có thể nhận ra khuôn mặt của Thiên Chúa nơi những lời nói và hành vi tốt lành của chúng ta. Như Thánh Phaolô tông đồ dạy chúng ta rằng, anh em có làm gì, nói gì thì hãy làm, hãy nói nhân danh Chúa Giê-xu và nhờ người mà cảm tạ Chúa Cha.
nói với mẹ tôi chuyện mùa thi mẹ từ quê gửi cho tôi món quà, quà là chai thuốc sông xanh nước. Mẹ dặn dò tôi mau uống thôi, bởi con đang học thuốc này bổ óc đốc con. Nào ngờ đâu lại bị đau khiến tôi mãi nhớ đời. Rồi mùa thi ấy vẫn kết trai, mẹ nhận tin vui vui rất vui, nhắn lên tôi rằng thuốc thật công hiệu phải không con. Mẹ tôi là cánh tay âm thầm vỗ về mãi chở che tình thương, vì thế mãi thiêng liêng làm sao tâm tư dạt dào, nhưng nỗi riêng có nào dám ngỏ để mẹ cho niềm vui. Từ quê gửi cho tôi khăn hồng, dặn dò tôi hãy nhớ giữ lấy, dành tặng cho ai cũng sánh vai chiếc khăn chung thủy, giữ bền đẹp ý nghĩa yêu thương. Trót tâm tình tôi trao khăn mới đến cho người yêu, nào ngờ đâu lại bị che khiến tơ duyên lỡ làng. Rồi tình yêu mới cũng tiêm tai, mẹ nhận tin vui vui rất vui, nhắn lên tôi rằng khăn hồng chúng thủy phải không con. Mẹ tôi là thầm vỗ về mãi chở che tình thương, vì thế mãi thiêng liêng làm sao tâm tư dạt dào, nhưng nỗi riêng có nào dám ngỏ để mẹ cho niềm vui. Mẹ tôi là mãi chở che tình thương, vì thế mãi thiêng liêng làm sao tâm tư dạt dào, nhưng nỗi riêng có nào dám ngỏ để mẹ chọn niềm.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican, Đức Thánh Cha Francisco nhắc nhở các bề trên tổng quyền thực thi quyền bính trong hội dòng như một công tác phục vụ và có cùng cảm thức với giáo hội. Cũng tin Vatican, Tòa Thánh bác bỏ tin của giới báo chí về sự thiếu đối thoại và cộng tác giữa Bộ Giáo lý Đức tin và Bộ các dòng tu. Washington, hôm qua Tòa Thánh và Quốc gia thành Vatican đã ký kết hiệp định cộng tác với Hoa Kỳ về việc chống rửa tiền và tài trợ khủng bố. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kilosic tức là 31m25 và 15.470 kilosic tức là 19m39. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 11.890 kilosic tức là 25m23 và 15.490 kilosic tức là 19m39. Riêng tại vùng Roma, quý vị có thể theo dõi trên làn sóng FM 103,8 MHz lúc 1 giờ 15 phút đêm và 15 giờ 15 phút chiều. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Chúng tôi xin lặp lại http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên Internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Lạy Đấng Giêsu Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.